Ba áp lực cùng xiết lại, Tần Nhã Lâm hiểu người dựng câu chuyện chống lại, cô đang muốn khép mọi lối trước khi hội đồng chính thức công bố kết luận. Cô dành ngày cuối trong căn hộ để viết một yêu cầu điều trần công khai, không xin khôi phục chức vụ, không kể mình đã hy sinh bao nhiêu. Cô chỉ đề nghị nhà hát tái hiện 7 lần tắt đèn trước dàn nhạc, đối chiếu bản tổng phổ sân khấu, lịch bàn giao và lịch vận hành hệ thống, với mỗi bên được giữ một bản ghi. Nếu họ từ chối, sự từ chối sẽ thành một phần hồ sơ. Nếu họ chấp nhận, những khoảng tối phải được dựng lại dưới ánh nhìn của tất cả những người đã bị ảnh hưởng. Trước khi gửi, Tần Nhã Lâm cầm chiếc đũa chỉ huy lên, bàn tay cô run vì nhiều đêm không ngủ, không phải vì sợ bước lên bục. Cô đã chạm đáy theo mọi cách người ta có thể nhìn thấy, mất danh dự, sinh kế, nhà ở và quyền tiếp cận tác phẩm của chính mình. Nhưng cô chưa giao đi thứ duy nhất Lục Minh, Khải thật sự muốn. Dưới cuối yêu cầu điều trần, cô ký tên tác giả khúc giao mùa bằng nét bút chậm, rõ và không thể nhầm lẫn. Yêu cầu điều trần của Tần Nhã Lâm được chấp nhận không phải vì nhà hát, Tinh Hà muốn mở lại vụ việc, mà vì hơn 200 khán giả cùng ký tên đòi hoàn tiền và xem kết quả xác minh. Hội đồng buộc phải tổ chức một buổi tái hiện có đại diện dàn nhạc, kỹ thuật và nhà tài trợ cũ tham dự. Lục Minh Khải đồng ý với điều kiện Tần Nhã Lâm không được dùng dữ liệu hệ thống chưa xác thực. Cô chấp nhận ngay. Quân bài đầu tiên của cô vốn không nằm trong máy tính nhà hát. Buổi điều trần diễn ra trên chính sân khấu từng chìm vào bóng tối. Tần Nhã Lâm không được đứng trên bục chỉ huy, một chiếc bàn nhỏ được đặt cho cô dưới hàng ghế đầu, bên cạnh 7 bản mô tả vị trí đã niêm phong qua đường bưu điện từ trước. Chu Mạn Thanh ngồi cùng các nhạc công, Trình Gia Hân ôm cello ở hàng ngoài. Bạch Tử Yên giữ biên bản, Hạ Tuấn Nghi được mời với tư cách người vận hành nhưng không được chạm vào bàn điều khiển.